Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne, chương 36, quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Ban đầu, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trời và đất, sang Thế ký chương 1 câu 1. Để ý cách mà Đức Chúa Trời đã tạo nên trời đất. Đức Chúa Trời phán, hãy có sự sáng thì có sự sáng, sang Thế ký chương 1 câu 3. Đức Chúa Trời vừa phán những lời, hãy có sự sáng thì những gì Ngài phán đã trở thành hiện thực. Đức Chúa Trời lại phán rằng, hãy có một khoảng không thì có như vậy, sang Thế ký chương 1 câu 6 đến câu 7. Đức Chúa Trời lại phán, những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn bày ra thì có như vậy, sang Thế ký chương 1 câu 9. Đức Chúa Trời lại phán rằng đất phải sinh cây cỏ thì có như vậy, sang Thế ký chương 1 câu 11. Phương cách Đức Chúa Trời sáng tạo muôn vật. Bây giờ chúng ta thấy những gì Chúa đã tạo dựng. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được. Hebrew chương 11 câu 3. Khi chúng ta là những con trai con gái của Đức Chúa Trời hằng sống, bắt đầu hiểu rõ quyền năng sáng tạo đã chứa đựng trong những lời Đức Chúa Trời phán khi Ngài truyền lệnh, thì chúng ta sẽ hiểu được một sự thật rằng những điều bất năng có thể trở thành điều có khả năng và những điều khó khăn trở thành điều dễ dàng. Nếu chưa học biết được quyền năng của lời Đức Chúa Trời thì lời đó không có sự sống nào cho chúng ta. Nó không chứa đựng sự sống nào cả, nó chỉ là một giáo lý hay một tín điều suông mà thôi. Nó không có sự sống, không ích lợi gì cả, nó chỉ là sản phẩm của cái máy in có đủ giấy và mực. Chúa Giêsu phán, những gì ta truyền cho các con là thần linh và sự sống, Giăng chương 6 câu 23. Khi Đức Chúa Trời phán, thì cùng một quyền năng sáng tạo mà Ngài đã tạo dựng thế giới này được thể hiện ra. Lời của Ngài ngày hôm nay cũng có hiệu lực trong quyền năng và sự sáng tạo như lúc thế giới này được hình thành bởi lời Đức Chúa Trời. Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta sẽ nói, lời ta nói sẽ thành không hoãn lại. Ê-xê-chiên chương 12 câu 25. Ngài đã làm cho chắc những lời đã phán nghịch cùng chúng tôi. Đa-ni-ên chương 12 câu 25. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời ta phán sẽ chẳng bao giờ qua đi. Ma-thi-ơ chương 24 câu 35. Nhưng lời Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 25. Thì lời hứa chắc chắn được bảo đảm cho toàn thể dòng dõi. Rô-ma chương 4 câu 16. Điều gì Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng có đủ quyền năng làm được. Roma chương 4 câu 21. Bởi vì không có lời nào Đức Chúa Trời phán là vô quyền. Luca chương 1 câu 37. Hành động theo lời Chúa. Hãy tin lời Đức Chúa Trời, hãy tin lời của Ngài. Khi biết quyền năng sáng tạo của lời Ngài thì bạn có thể và sẽ hành động theo lời của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời phán, ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa lành các ngươi, và bạn dám tin cậy quyền năng của những lời kỳ diệu này thì bạn sẽ hành động theo những lời ấy. Những người nằm liệt giường sẽ vùng dậy bởi đức tin và được chữa lành. Những người què sẽ nhảy sống còn nai. Lưỡi của người câm sẽ bắt đầu hát. Tai của người điếc bắt đầu nghe được. Những cơn đau sẽ rời khỏi. Sự tối tăm sẽ biến mất. Bạn sẽ bắt đầu làm những điều mà trước đó bạn không thể làm được. Khi bạn tin xác quyết lời của Đức Chúa Trời, hành động theo lời đó thì bạn sẽ được chữa lành. Quyền năng sáng tạo của lời Đức Chúa Trời sẽ tạo ra điều bạn cần trong thân thể bạn để bạn được khỏe mạnh. Sự yếu đuối sẽ trở thành sức mạnh, sự chết sẽ biến thành sự sống, bệnh tật sẽ biến thành sức khỏe và những điều bất năng sẽ biến thành những điều khả năng. Nếu bạn cần sự chữa lành, bạn có thể tin lời Đức Chúa Trời. Bây giờ bạn nhận sức mới và sức khỏe trong thân thể của mình. Bạn có kinh nghiệm cách cá nhân quyền năng sáng tạo kỳ diệu của lời Đức Chúa Trời bằng cách tin và hành động. Đức tin chứng minh bởi hành động. Hãy hành động theo lời Đức Chúa Trời, bởi vì đức tin không việc làm, không hành động thì chết. Sa-cơ chương 2 câu 20. Câu kinh thánh này muốn nói rằng chúng ta phải có đức tin khi chúng ta chứng tỏ bằng hành động. Đức tin không bao giờ khoe khoang, đức tin luôn luôn hành động. Điều ngu dại là khi nói rằng chúng ta tin một điều gì đó nhưng từ chối không hành động theo. Thật là vô ích khi bày tỏ lòng tin chắc nơi sức mạnh của một chiếc cầu xong không chịu đi qua chiếc cầu ấy. Sa-cơ nói về Abraham rằng đức tin đồng công với hành động của ông và nhờ các hành động mà đức tin được kiện toàn. Gia-cơ chương 2 câu 22. Bạn hãy chứng tỏ đức tin của bạn bằng hành động cặp theo. Hành động của bạn sẽ xưng công bình cho đức tin của bạn. Đức tin thể hiện bằng hành động luôn luôn chiến thắng. Trong hơn 4 thập niên, chúng tôi đã tổ chức những chiến dịch truyền bá phúc âm lớn lao trong các sân vận động ngoài trời, trong những công viên lớn hay trong những cánh đồng mà có thể chứa đến 250.000 người hay nhiều hơn thế nữa có thể tham dự. Như trong những năm đầu của chúng tôi, đôi lúc chúng tôi dùng những sân vận động công cộng. Tôi nhớ một trong những chiến dịch của chúng tôi được tổ chức trong một sân vận động rất lớn ở tại Jamaica. Đám đông nhóm xung quanh ngay sát sân vận động từ trưa đến tận chiều để chờ mở cửa. Một người phụ nữ nghèo đã mang chồng của mình trên vai suốt đường từ miền quê đến. Ông ta đã bị bại và không thể bước đi hay đứng một mình được. Khi đến sân vận động, bà ta thấy cửa còn đóng, hàng trăm người khác đang leo tường để tiến vào. Bà ta đặt chồng của mình lên bức tường cao, tự bà trèo lên bức tường và nhấc ông chồng lên, mang ông vào tòa nhà và đem ông ta đến với chúng tôi để cầu nguyện. Bà ta hành động theo đức tin của mình và chồng bà đã bước đi và được chữa lành bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức tin hành động luôn luôn chiến thắng. Một người phụ nữ sắp chết vì bệnh ung thư được mang vào một trong những buổi nhóm của chúng tôi và được đặt trong một căn phòng bên cạnh. Người ta không chờ mong là bà còn sống trong suốt buổi nhóm. Trong 6 tháng bà không thể ngồi dậy, cẳng chân của bà hoàn toàn bị bại liệt. Sau khi dạy lời của Đức Chúa Trời cho đám đông, chúng tôi bước vào đặt tay lên người phụ nữ này và rủa xả bệnh ung thư. Tôi hỏi bà khi nào bà muốn được khỏe mạnh. Bà đáp bây giờ. Tôi nói rằng hãy đứng dậy trong danh Chúa Giêsu, hãy được chữa lành. Bà di chuyển chân từ từ ra khỏi giường, ngồi dậy, đứng lên bước đi một mình trước đám thính giả. Bà lát to và ngợi khen Đức Trời. Bà đã hành động theo đức tin của mình và bà được chữa lành một cách kỳ diệu. Chính giờ phút mà đức tin hành động lệ thuộc vào những gì Đức Chúa Trời đã phán trong lời của Ngài thì quyền năng sáng tạo bắt đầu hành động và bệnh tật phải rời khỏi. Đừng bao giờ sợ để tin Đức Chúa Trời và hành động theo lời Ngài. Hãy nhớ những gì Chúa Giêsu đã phán cùng cha đứa bé, cái nhỏ đã bị những người hoài nghi cho biết là đã chết rồi. Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Mác chương 5 câu 36. Điều này sẽ giúp đỡ nhiều người khám phá rằng từ tin là một động từ bày tỏ một hành động. Gia-cơ biết điều này khi ông viết, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. Gia-cơ chương 2 câu 17. Và nếu có ai bảo mình có đức tin nhưng không hành động thì có ích gì không? Đức tin ấy cứu người đó được không? Gia-cơ chương 2 câu 14. Và anh hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của anh thì tôi sẽ cho anh thấy đức tin của tôi có hành động cặp theo. Gia-cơ chương 2 câu 18. Nếu Đức Trời tạo dựng nên thế giới này bằng những lời của Ngài thì Ngài có thể chữa lành thân thể bệnh hoạn của bạn bằng lời của Ngài. Ngài ra lệnh chữa họ lành. Thi Thiên chương 107 câu 20. Uy quyền của lời Đức Chúa Trời. Ban đầu có ngôi lời ở với Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu Ngài ở với Đức Chúa Trời. Muôn vật đều do Ngài tạo dựng. Không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. Sang chương 1 câu 1 đến câu 3. Đức Chúa Trời liên kết chính Ngài với lời của Ngài. Ngài đã làm lời của Ngài trở thành một phần của chính Ngài. Ngài không chỉ ở bên trong lời của Ngài và ngay cả ở sau lời Ngài. Bạn không thể phân rẽ lời của Đức Chúa Trời ra khỏi Ngài. Ngài không chỉ gọi những sự không có như đã có và khiến nó trở thành hiện hữu bằng chính lời của Ngài, mà Ngài còn quan sát lời Ngài để xem thử lời nào chưa thực hiện. Ta sẽ tỉnh thức hỗ trợ giữ lời phán ta đặng làm trọn. Giê-rê-mi chương 1 câu 12. Đức Chúa Trời nói, ta là Giê-hô-va đứng chữa bệnh các ngươi. Xuất chương 15 câu 26. Lời hứa đó sẽ còn đến đời đời. Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 23. Người ta nói rằng lời cũng như tác giả của nó là đời đời, không thay đổi và hằng sống. Lời nói của một người chính là con người ấy. Lời Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời. Vô tín nơi lời này là vô tín nơi Đức Chúa Trời là tác giả của lời ấy. Thái độ của chúng ta đối với lời Đức Chúa Trời quyết định mọi sự. Khi Mary được bảo là bà sẽ mang thai bởi Đức Thánh Linh và sinh một con trai, bà không thể hiểu làm sao một điều như vậy có thể xảy ra. Trong lĩnh vực tự nhiên, điều đó không thể được. Lý trí sẽ thay thế điều đó nếu chúng ta cho phép, bởi vì hành động theo lời siêu nhiên của Đức Chúa Trời thì không lôi cuốn những giác quan tự nhiên của chúng ta. Mary đã chỉ cho chúng ta một bí quyết để tìm thấy ân huệ ở nơi Đức Chúa Trời. Bà nói, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời Ngài truyền. Luca chương 1 câu 38, điều đó đẹp lòng Cha và điều đó được thành. Hãy học để gạt bỏ những điều thuộc về lý trí và tri thức của con người. Hãy biết rằng tâm trí theo xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không phụ thuộc kinh luật của Đức Chúa Trời, và thực sự nó cũng không có khả năng thuận phục được. Roma chương 8 câu 7. Hãy làm giống như Mary và nói, xin sự ấy xảy ra cho con theo như lời của Ngài, rồi thì hành động theo, Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm. Ngạc nhiên về những lời phán của Chúa Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu đã được sang làm phép bắt tem tại sông Giô-đanh thì Ngài được Thánh Linh dẫn dắt vào đồng vắng trong 40 ngày. Đức Chúa Giêsu trở về Galilê với quyền năng của Đức Thánh Linh. Luca chương 4 câu 14 để bắt đầu chức vụ đầu tiên của Ngài. Điều trước tiên làm người ta ngạc nhiên là sự kiện Chúa Giêsu dạy dỗ đầy quyền năng và thẩm quyền. Họ ngạc nhiên khi nghe thấy Ngài dạy. Tại sao? Vì lời Ngài đầy thẩm quyền. Luca chương 4 câu 32. Nên họ thốt lên, đạo sĩ vậy, vì Ngài lấy thẩm quyền và ra lệnh cho các tà linh, thì chúng liền xuất ra. Luca chương 4 câu 36. Chúa Giêsu đứng trong thuyền, một chiếc thuyền của người đánh cá đang bị sóng biển đưa đẩy. Dưới bầu trời tối đen và cơn gió dữ dội, Ngài phán với bão tố, hãy im đi, lặng đi. Mác chương 4 câu 39. Thì gió liền im và biển im lặng như tờ. Rồi thì các môn đồ thốt lên, người là ai mà đến gió và biển cũng phải vâng lệnh. Khi Chúa Giêsu xuất hiện lần đầu tiên trong đền thờ, thì Ngài đọc sách Ê-sai. Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đã sai ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, người bị áp bức được tự do, và công bố năm tri ân của Chúa. Luca chương 4 câu 18 đến câu 19. Và cùng một chương đó thuật lại thế nào, mọi người đều làm chứng và ngạc nhiên về ân huệ từ miệng Ngài. Luca chương 4 câu 22. Nhiều lần người ta đã ngạc nhiên khi Chúa Giêsu phán dạy bằng thẩm quyền và quyền năng. Bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào họ tin lời của Ngài thì điều bất năng trở thành điều có khả năng, điều khó khăn trở thành điều dễ dàng và điều chưa được nghe tới bắt đầu xảy ra. Những phép lạ vinh diệu trở thành bình thường. Lời của Ngài có quyền năng, lời đó vẫn thế bởi vì Chúa vẫn y nguyên. Chìa khóa để chiến thắng. Đối với người cha có đứa con bị kinh phòng, Chúa Giêsu phán, sao ông lại nói nếu được, ai tin thì mọi việc đều được cả. Mác chương 9 câu 23. Bạn có thể tin lời Đức Christ bây giờ. Hãy tin rằng những gì Ngài nói sẽ ứng nghiệm. Đừng nghi ngờ gì cả, nhưng thay vào đó, chỉ tin mà thôi. Ai tin thì mọi việc đều được cả. Nếu bạn chỉ tin thì bạn sẽ được giải cứu và được chữa lành ngay bây giờ. Hãy vùng dậy khỏi tất cả những nghi ngờ và sợ hãi. Hãy để đức tin của bạn giải phóng bạn bằng cách hành nó. Bạn có đức tin bên trong. Ngay bây giờ bạn hãy để nó hành động đem sự giải cứu đến cho bạn. Đừng giữ đức tin như là một tù nhân. Đừng giữ nó, trói buộc nó và để nó nằm im bên trong bạn. Nếu bạn không hành động theo lời của Đức Chúa Trời, bạn đã biết lời Chúa là thật. Bây giờ hãy hành động, sự chữa lành sẽ đến của bạn. Hãy hành động theo đức tin của bạn và Đức Trời sẽ truyền tải quyền năng sáng tạo vào trong thân thể của bạn. Con tin điều ấy không? Giăng chương 11 câu 26. Mọi sự đều có thể được cho người nào tin và hành động theo lời Đức Chúa Trời. Ngài mang lấy sự đau ốm của chúng ta, Ngài cất đi bệnh tật của chúng ta. Matthew chương 8 câu 17. Nếu bạn chỉ tin thì nó sẽ thành ngay bây giờ tại nơi bạn ở và bạn sẽ được giải phóng. Bệnh tật của bạn, cơn đau của bạn sẽ biến mất và sự yếu đuối cũng sẽ biến thành sức mạnh. Ánh sáng sẽ bắt đầu lóe trên đôi mắt mù lòa và âm thanh sẽ bắt đầu đến cho những đôi tai điếc. Sức sống sẽ bắt đầu đổ vào những phần thân thể bị bại. Hãy tin điều đó thì nó sẽ được thành ngay bây giờ. Hãy đứng dậy bước đi trong danh Chúa Giêsu. Hãy làm ngay bây giờ. Hãy làm những điều mà bạn không thể làm trước đây thì bạn sẽ được chữa lành. Hãy làm trong danh Chúa Giêsu. Hãy truyền sự yếu đuối, bệnh tật hay sự quay quật rời khỏi bạn. Điều gì đã mở mắt tôi? Tôi luôn luôn nhớ những gì xảy ra cho tôi khi lần đầu tiên tôi thấy quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ như thế này. Tôi chứng kiến cảnh một tín hữu truyền cho linh câm và điếc ra khỏi nhiều người đã bị nó trói buộc. Tôi thấy họ vừa nghe và nói trở lại. Tôi được thuyết phục hoàn toàn rằng đây là cách của Kinh Thánh. Quyền năng của Chúa Suris được khải thị cho tôi. Tôi chứng kiến trước mắt mình rằng những việc này Đức Chúa Trời có thể thực hiện ngay bây giờ như Ngài đã thực hiện qua các sứ đồ và qua Chúa Giêsu. Tôi nhận thấy rằng chúng ta có thể thực hiện mọi điều mà Chúa Giêsu phán, chúng ta có thể làm qua danh của Ngài. Trở về hội thánh, lúc đó chúng tôi còn là mục sư, chúng tôi loan báo một buổi nhóm chữa lành thiên thượng, nói cho mọi người hãy đem những người bệnh đến và đoan chắc cho họ rằng họ sẽ được chữa lành. Nhiều phép lạ đã xảy ra trong đêm đầu tiên và tin tức đã được lan truyền đến những vùng xa xôi. Kể từ đó, chúng tôi thấy hàng ngàn phép lạ và sự chữa lành trong các chiến dịch ở khắp thế giới và đã chứng minh hàng ngàn lần rằng Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và đời đời vẫn y nguyên. Hebrew chương 13 câu 8. Nếu Ngài vẫn y nguyên, thì lời của Ngài vẫn y nguyên, lời đó truyền tải quyền năng khi được nói ra. Hãy trèo ra ngoài sâu. Trong phúc âm Luca, chúng ta đọc thấy các môn đồ đã khốn khổ suốt đêm mà không đánh được mẻ cá nào. Chúa Giêsu đến gần và phán, hãy trèo ra ngoài sâu và thả lưới, kéo vài mẻ cá. Phi-e-rơ đáp, thưa Thầy, chúng con đã nhọc nhằn suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng theo lời Thầy, con sẽ bủa lưới. Luca chương 5 câu 4 đến câu 5. Phi-e-rơ không lý luận với Chúa Giêsu, ông không giải thích là hoàn cảnh tuyệt vọng thế nào. Ông không giải thích là ông biết nước biển ở đây và biết sẽ không có cá ở vùng đó. Thường là khi chúng tôi nói lời hứa của Đức Chúa Trời thì có người muốn giải thích là họ đã trị bệnh lâu thế nào và nhiều bác sĩ chuyên khoa đã nói rằng bệnh tình của họ không còn hy vọng và nhiều lần họ đã được cầu nguyện nhưng không nhận được sự cứu giúp nào. Hãy học bí quyết từ Phi-e-rơ, sự phớt lờ luôn đem đến sự chiến thắng. Khi chúng ta vâng theo lời Chúa, Phi-e-rơ hành động theo lời phán của Chúa Giêsu. Ông đã thả lưới như Chúa Giêsu đã phán. Ông làm bởi vì ông tin rằng nếu Chúa Giêsu phán điều đó thì nó phải như vậy. Ông đã bắt được vô số cá. Đừng bao giờ sợ phải hành động vâng theo lời Chúa, bởi vì không có lời nào của Đức Chúa Trời là vô quyền. Luca chương 1 câu 37. Ngài có thể làm đầy rẫy những mẻ lưới, vậy hãy thả lưới của bạn xuống. Có lẽ bạn đã bị bệnh trong nhiều năm và những người khác đã nhiều lần cầu nguyện cho bạn. Bác sĩ có thể lắc đầu thất vọng vì không biết cách giúp đỡ bạn. Họ có thể nói với bạn rằng chỉ có một quyền năng tối cao nào đó có thể chữa lành bạn ngay bây giờ. Bạn đã thử nghiệm nhiều lần để được chữa lành mà dường như đã thất bại, nhưng lời Chúa vẫn còn công bố. Bởi những lần soi của Ngài, chúng ta được lành bệnh. Ê-sai chương 53 câu 5. Hãy có một sự can đảm mới, lần này hãy nói giống như Phi-e-rơ nói, nhưng theo lời Thầy, con sẽ bủa lưới. Bởi lời của Ngài nên con sẽ cầu xin trở lại, và theo như lời của Ngài con sẽ được chữa lành hoàn toàn. Lời Đức Trời không thể làm bạn thất vọng. Hãy hết lòng tin nơi lời ấy và hãy hành động theo đức tin của bạn. Theo lời của Ngài, hãy thả lưới của bạn xuống và hãy trông mong bạn sẽ được chữa lành. Hãy bước ra theo lời bền vững của Đức Chúa Trời. Đức tin luôn luôn đem đến sự đáp lời muôn phần hơn tất cả những điều chúng ta cầu xin hay suy tưởng. Ê-phê-sô chương 3 câu 30. Như Phi-e-rơ kinh nghiệm khi ông thả lưới xuống theo như lời của Đấng Christ.